không có ôm lý thuyết của sách vở mà hại mình. Nghĩ sai một chuyện là sai một ly nó đi một dặm. Đừng tu nữa chừng pháp lý rồi chạy đầu này đầu kia đầu nọ thét mất 50-60 năm mới trở lại pháp lý được. Tội nghiệp cho một kiếp người có bao nhiêu lần 60 tuổi. Không hiểu, nhiều người không hiểu, tự đoá mình mà tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn cái pháp của ông Tám. Ông Tám có cái tài gì mà có cái pháp? Tất cả là nguyên lý của trời đất đã hình thành cái hình của ông Tám. Mà ông Tám cũng nhờ ai? Nhờ người đã khám phá được chính họ. Rồi họ mới truyền cho ông Tám. Ông Tám khám phá chính ông Tám, đâu có tài năng gì đâu. Mà sợ ông Tám lường gạt, bỏ ông Tám đi tu đạo khác, rốt cuộc rồi đạo nào cũng vậy đó thôi. Chính mình khổ không giải ra được, chính mình kẹt không giải cho thông, rồi ôm thêm chấp tạo khổ cho chính mình, tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn cái pháp ông Tám. Cái pháp của chính tôi, ông Tám là cái pháp của chính tôi. Tôi hành theo ông Tám là tôi mở tâm, mở trí cho chính tôi. Chứ tôi không mở tâm, mở trí ông Tám được đâu. Mà tôi bỏ, tôi không tu theo pháp ông Tám là tôi bỏ tôi. Tôi phải kẹt. Càng kẹt càng ý lại, càng cầu sinh. Càng cầu sinh càng trì trệ. Trì trệ càng bệnh hoạn, càng yếu ớt, không có tiến hóa. Tới lúc đó còn ma ăn hiếp cũng được. Không có mạnh đâu. Mà chính bạn có thể khai sáng, khai mở tâm thức của các bạn mà các bạn không làm. Bạn đi tìm một người khác cũng ăn ngủ ỉa như bạn mà làm sao nó giỏi hơn bạn được. Nó dốc thôi. Đâu làm được cái gì. Rồi rốt cuộc bạn là bạn, bạn phải gánh vác lấy cái nghiệp duyên của chính bạn. Phải chịu đó thôi, không làm gì hơn. Luật là luật, có nhân nào thì có quả đó. Nhân quả rõ ràng, không có tránh khỏi được.
Luật trời đã ban xuống thế gian, sanh con để cháu. Đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta không thể ly khai được. Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗ ráng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa để quan thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ. Là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân. Mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều. Ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự chăm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội. Tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia căn. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên kỹ thuật đã nhắc các bạn nhiều quá. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quy nhất tự trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quả thật. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở, thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bắt đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Khi mà các bạn đủ nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng kề răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, để trung tìm bộ đạo. Thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi nhiều các bạn. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên. Nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông. Mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp. Thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi. Cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Chứ ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu. Và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối. Trở về với chính mình. Chắc chắn như vậy không có thay đổi nữa.
Vì âm tính của các bạn không phải chính của các bạn. Ý tưởng các bạn không phải chính ý tưởng của các bạn. Tại sao tôi nói như vậy? Các bạn thấy rõ rằng nhiều khi các bạn nghĩ ra như vậy nhưng mà không phải vậy. Lời nói các bạn nói ra nhưng mà rốt cuộc các bạn phải ăn năn hối cải. Đó là không phải của bạn. Toàn là của cả càn khôn vũ trụ đóng góp, là ý chí của Thượng Đế chuyển giải và phân thức để đánh thức tâm hồn của các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ rằng chúng ta ở trong hành trình tu học có Thượng Đế ân ban, có Thượng Đế nhiều tiếng để phá sự mê chấp sẵn có của chính mình. Vì mỗi người ở chúng ta đều có sự sai lầm, đều có sự tâm tối, chúng ta mới tu học. Nếu chúng ta là đấng trọn lành, chúng ta không có tu học. Chúng ta hàng tuần không có nhóm họp, gặp mặt với nhau để sửa chữa và thăng tiến, chứ không phải để củng cố cái sự tâm tối nữa. Vì định luật sanh lão bệnh tử không cho phép chúng ta củng cố sự tâm tối, mà chúng ta phải tiến tới, phải hành để học cái sự sáng suốt sẵn có của cả càn khôn vũ trụ, và trong tâm thức của chúng ta cũng đã có sự tương ứng sáng suốt đó, chúng ta mới học được. Cho nên các bạn có cơ hội rất nhiều. Nơi góc nào, trời nào các bạn cũng là tu học, chứ không có bao giờ các bạn bỏ. Các bạn có gia trang đối diện với vợ các bạn cũng học, nói chuyện với chồng các bạn cũng học. Nhiều tiếng nói nghe gây gắt không chịu được. Nhiều vì sao không chịu được? Vì tâm thức của các bạn không quảng đại, không sáng suốt, không thanh tịnh. Thì các bạn còn ở trong chấp mê, các bạn nên nghe tôi nghe qua được, chịu không được. Nếu chúng ta tin có Thượng Đế, tin có Chúa, tin có trời, tại sao trời chịu được, chúng ta chịu không được? Chúng ta mới thấy sự ngu muội tâm tối sẵn có của chúng ta. Và chấp nhận phê luận sự tâm tối của chính mình. Thiếu nhẫn học không được. Và đâm ra chấp mà dẫn hơn. Muốn xa cách. Đó là đau khổ vô cùng. Vì phủ nhận sự thực chất của chính mình. Và thực chất của chính mọi cá nhân đều là sáng suốt thanh tịnh, nhưng mà không chịu phủ nhận, đâm ra hướng ngoại, động loạn, ta đã không tiến nổi.
Cho nên quả địa cầu là tạm, sự sống của chúng ta là tạm, không có sự thật. Xác của các bạn là tạm. Nếu sự thật thì cái giờ phút lâm chung các bạn có quyền ôm nó đi chôn. Ai chôn bạn, bạn đâu có biết. Thấy chưa? Cái cõi tạm, nhưng mà nó là một cơ cấu tinh vi nhất của Thượng Đế. Ai làm chủ cái thể xác này? Nếu không có điển thì cái xác này không hoạt động được. Sao bạn cắt một cục thịt heo của liền dưới đất thì thấy nó đỏ đó. Một chặt nó đen dần, nó sậm rồi nó sẽ đi, cái phần điển nó ly khai rồi, nó không còn sống nữa. Người ta kiếm muốn thịt sống người ta ăn, chứ ai kiếm muốn thịt chết ta ăn. Thấy không? Nó mất điện đi. Dù cái thể xác chúng ta có điện thì ai quản lý cái điện này? Cho nên cấu trúc bởi siêu nhiên thì ở trên đó có người quản lý. Sáng miền phải sát của tôi, mặt miền phải mặt của tôi. Tôi ở trong cái chỗ vô hình vô tướng giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi phải đi về không, tôi mới đạt được mục đích. Vốn các bạn là không, lúc các bạn chào đời vô tư, ngày nay nhuộm biết bao nhiêu sự tranh chấp ở trong nội trong đầu óc của các bạn, trong nội thức của các bạn. Vừa vậy rồi, bây giờ tu sao trở về không? Ông tu ngộ không 72 pháp màu, ngày nay ngộ có cái không chứ ngộ không mới được ở giữa cửa trời. Chúng ta còn kế này kế nọ để làm gì nữa? Không có ăn chung gì hết. Rốt cuộc cũng phải quy không. Tu để khôi phục lại sự quân bình. Tu để làm đại sự. Khi mà các bạn ở trong mảnh đất này mà các bạn hướng thượng cho càn khôn vũ trụ, thì cái khu vực này cây cỏ tươi đẹp, sự an ninh nó có. Mà nếu các bạn kêu bằng thù ghét lẫn nhau thì bước vô cái khu vực này là đi, ta đi ngang nhà các bạn, người ta sợ rồi. Chúng ta thử ở xứ Úc, chúng ta đi chơi dễ dãi có gì hết, mà về Việt Nam các bạn đi đường Đồng Thánh không, đường lớn đó mà các bạn thấy cũng bại tha mà. Tại sao mọi người buồn phiền lo âu chấn động trượt khí tỏa đầy thành phố? Còn đằng này không có. Các bạn đi bây giờ thử, đi qua bên bên Pháp, đi tới Berlin, các bạn đi thử đi đường Đông Đức, rồi các bạn qua Tây Đức. Các bạn qua cái Đông Đức không nè, các bạn dồn cây trên đường cũng buồn. Mà các bạn tới Tây Đức rồi, cái cây nào cũng vui. Thử đi, để tìm cái chấn động lực. Tại sao nó buồn? Thì tất cả nhân dân nó buồn. Rồi sau này các bạn tu thanh tịnh rồi, có bước ngay trong cái gia can đó, sẽ có đại họa, thì các bạn dòm thấy rồi. Cây cỏ trước nó cũng buồn, cái phong cảnh của gia can nó cũng ô trượt, nó không có quang đãng. Các bạn hồi nào giờ không học thầy tướng, cứ thiền đi, các bạn tới thấy cái căn nhà nó sẽ có đại nạn. Vì căn nhà đó nó có sự tranh chấp ô trượt lẫn nhau, không biết thiêu, huynh đệ không hòa cảm, gây tà khí làm cho căn nhà bất ổn. Chút xíu là thấy. Cho nên con người quan trọng liên hệ với ba giới, thiên địa nhân liên hệ ba tám giới. Mà nếu chúng ta tu thanh tịnh thì cái khu vực nó mất tốt. Các bạn thanh tịnh chừng nào thì khu vực nó được hưởng chừng này. Các bạn tỏa thâm khí tốt lành. Cái cây mà biết vung đô, vung bón đó, nó tỏa ra cái thâm khí hữu ích cho làng xóm. Mà mình không biết vung xới nó thì nó tỏa ra cái trượt khí không. Một con người chúng ta ăn chay, lo tu, thanh nhẹ, dù cho ăn mặn nó biết làm pháp luân thường chuyển, lập hàng ngày hàng giờ, thì cái thâm khí nó tốt. Do mặt mày chúng ta cũng khác rồi. Mặt mày các bạn nhẹ thì cái thanh khí nó tỏa ra rồi. Thì xung quanh được nhờ. Thì các bạn thử trồng một hai cây ở trong nhà đi. À, để gần cái chỗ các bạn thiền đó. Cứ mỗi đêm bắt làm thiền rồi bắt. Các bạn kể nó như người bạn rồi săn sóc nó, vuốt ve nó. Quá thứ, nó tươi đẹp. Mà đối một nhà khác người ta cũng trồng cây mà không đẹp. Vì người ta chỉ lo ra. Không biết sống trong cộng đồng nhân sinh. Cho nên nhiều việc hay lắm. Chơi trong gia đình mình, cây cối hoa quả, nó cũng làm cho mình vui. Nó biết trò chuyện với các bạn. Nhưng mà các bạn thiếu thanh định, không nói chuyện với nó được thôi. Nó cũng là một kiếp. luân hồi trong sự cầu tiến của nó.
Cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện đến tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu, làm sao tôi tu. Mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở, là cũng được điều kiện đầy đủ, mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu, cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm mà không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà. Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở, như trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng.
Ngô mô không tự chủ được, tương lai làm sao đi tới chỗ toàn năng toàn nhẹ. Đường đi của vô vi là không nóng mà có. Cho nên các bạn bước vào tu về tập đi vô vi qua vì vi Phật tập. Các bạn đứng đâu là tha thứ và thương yêu. Thiếu tha thứ, thương yêu thì các bạn tự gác bạn mà thôi. Không lộ. Thượng Đế sẽ trả lại cho các bạn bất cứ những cái gì các bạn đã cứu người và giúp người. Các bạn tạo được thiện nghiệp thì các bạn sẽ có cơ sở tốt đẹp. Xây cất ngay trong tâm thức của các bạn, phúc điền sẽ được cây rõ ràng để các bạn về trời có khỏi ăn chơi, sướng sướng. Không có bị người ta quên biết nữa. Hoàn toàn tự do và không còn lệ thuộc.
Thấy rõ không? Thấy rõ cộng đồng vạn linh của càn khôn vũ trụ là một, chúng ta chưa? Thì chúng ta đâm ra kỳ thị độ vật vô tri, muốn giết giết, muốn hại hại. Để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ nguyên sử, thiếu hòa đồng của chính mình. Cho nên càng ngày càng ngu, không hiểu đạo lợi của nó. Họ tu rồi càng ngày càng tu. Thấy một cách mà chúng ta đang đạp đây, chúng ta cũng thấy nguyên đệ của chúng ta. Bữa ăn chúng ta niệm Phật như không tin. Thấy vạn linh đang bị tội nặng với thụ cảm ma đau, bị chém giết và trả thù qua cái miệng của những thiên địa này. Và tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nhiều ngẫm này kia nọ đủ chuyện hết, nhìn cho nát rồi mới nuốt. Rồi nó phải qua cái thế này nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa. Và cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được hướng cao. Và cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Đã quy định luật như vậy. Luật trời. Tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời cũng không như. Luật đời vận động có thể sửa được, cái luật trời vận động sửa được. Không cần phải tìm vị sư nào. Hoàn cảnh là ân sư, nó thúc đẩy chúng ta chuyện này tới chuyện nọ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thực tập. Hiểu rồi. Tại tôi, tại cái gì? Tại cái tánh tôi. Tại cái tánh tôi nóng nảy, cái tánh tôi độc tài, cái tánh tôi ngu muội, tôi mới bị kẹt cái tâm thế này. Phải không? Kẹt rồi chúng ta mới giải tỏa nó đi. Rồi kỳ sau chúng ta không nên giữ như thế nào nữa.
Cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định, thì tối nay bạn nhẹ mai có thử thách. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn khi mà tu tập. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốc lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tích khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh. Rốt cuộc các bạn có thanh tịnh. Hỏi thì chúng ta còn chê ai là tà nữa. Chúng ta là tà rồi. Ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự thông minh sẵn có của chính mình. Và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Là chúng ta là tà ma rồi. Còn trách ai và sợ ai nữa. Sợ ma tâm chính chúng ta là ma rồi. Cho nên chúng ta tu, thức giác tu và bỏ từ ma tiến về thanh tịnh là thanh giới rồi. Rồi tiên giới là Phật giới. Đường đi thênh thang. Nhưng mà chỉ do sự dày công của hành giả mà. Còn không chịu dày công làm sao có. Có phải bánh trái đâu đem cho các bạn. Không. Nó đến với các bạn trong sự thanh tịnh. Là không bao giờ mất. Nếu các bạn tương đồng thanh định nhận lấy nó, không bao giờ mất. Cái đó là cái của đời đời bất diệt. Mà không bao giờ mất. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất diệt. Đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó. Mà có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông như mỗi người một trình độ khác nhau. Không mua được, không bán, không sang sẻ cũng được. Có khi tôi nói một lời, họ hiểu sai. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi. Mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai, rồi làm sai, cũng có. Cho nên mỗi trình độ khác. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả. Chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây để làm gì? Xuống để rước cái trượt của chúng sanh. Thế kiểu khư khổ bạc như. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Cái cứu độ quần sanh. Thế thế gian nó có gì? Thế gian có cái gì mà cho Chúa được? Cũng cho cái cách được không? Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng đổi chúng sanh vẫn quên gì? Hằng ngày lo cho nó, dưỡng thân đi giúp cho nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha là khổ vô cùng. Cho nên những vị tiên duyên xuống chỉ biết khóc. Khóc để giải tâm thức của các con ngài. Để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra. Để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng hai là một.
Giữa cảnh vợ chồng gia can đi thương yêu xây dựng. Thì thấy lúc nào cũng cởi mở, không đem lại buồn phiền. Nhưng mà có một ngày nào đó, dòm mặt vợ tôi hết yêu, dòm mặt chồng tôi ghét. Tại sao? Nó hết cái duyên rồi. Nó hết thời kỳ học hỏi, nó phải chuyển biến qua một cái khác để cho nó tâm và tâm hùng mạnh hơn trong thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc cũng phải tha thứ. Ngày nay cơ duyên phản loạn để cho ta có cơ hội thức tâm, chúng ta lại chan trường cảnh giác khác. Chúng ta muốn dứt bỏ, muốn rời khỏi, muốn ra đi. Đi đâu các bạn, nghiệp các bạn chưa đạt. Duyên các bạn chưa hoàn tất. thì sự trói buộc nó vẫn còn. Không thế nào mà tạm bỏ được.
Rốt cuộc các bạn thấy nhỏ lúc sinh ra thì cha mẹ nuôi nấng đến trưởng thành cũng nghĩ lại đến cha mẹ. Rồi một ngày nào đó các bạn cũng phải tự đi. Chúng ta đã đi và tự đi. Cuối cùng cũng phải ra đi. Không có ở đây được. Học tâm khoa này thì phần họ phải ly thế xác. Cho nên cái phương tu của chúng ta là luồng điểm thanh nhẹ đưa lên và rút đi lên, chứ không phải ở trên giáng xuống và hộ trì làm cho cơ thể nặng nề. Điều này các bạn phải hiểu rõ con đường vô vi là luồng điện rút đi lên, không còn lệ thuộc nữa. Nếu lệ thuộc và mắc bảo những tin này tin nọ đều là sai quấy không đúng, rồi về với thanh nhẹ sáng suốt mới là đúng. Khuyên người tự thức tự tu mới là đúng.
Nếu mà không chịu ăn năn hối cải, dù các bạn có lý luận cao siêu hay cách mấy để đưa đẩy nhân quần tới một cái thế kẹt nào đó, rốt cuộc rồi nó cũng quy tâm của các bạn thôi, làm cho các bạn tự vây xéo tâm hồn của các bạn, rồi không biết chánh trị là gì. Chừng chánh tự sửa tự trị lấy cái bản thân của mình, cách mạng bản thân đi, chưa có làm được. Rốt cuộc thấy wow, là cách bạn quần chúng rốt cuộc chẹt một đống nữa mà thôi, không giải quyết được. Cho nên ngày nay, quả địa cầu phải thay đổi. Thượng Đế phải thật sự ra tay để dẫn dạy mọi tâm linh, cho nó gặp nhiều bi đát thay đổi cả quả địa cầu đau khổ. Chừng lúc đó nó mới thức giấc. Mình thấy sự sai lầm. Khi mà nó ý thức được sự vô cùng trong cơn đau khổ của nó rồi, nó mới thấy rằng nó với Thượng Đế là một. Qua một cơn đau khổ, xuống sắc đã để lại, qua những cơn đau khổ là có bị cứu tinh. Chúng ta đã đọc nhiều sách, sự ký đã để lại rất nhiều, nhưng mà nhân quần không chịu thực hiện. Tham muốn hưởng thụ, chuyên kẻ khác chết thay cho mình, rốt cuộc cũng lôi xuống vào chỗ mà thôi, chạy đi đâu. Cho nên A Tỳ địa ngục luôn luôn sẵn sàng dành ghế cho những vị làm sai lầm, hướng dẫn sai, đưa nhân dân đi tới sự oan uổng và không chịu thức giác sửa mình để tiến hóa. Tu cũng vậy, chính trị cũng vậy, tất cả đều phải quy tâm hướng thượng mới mong ra được cứu rỗi. Trong căn bản của bộ tâm hồn nó có đầy đủ kinh tế, quân sự, chính trị có hết. Mà nếu biết tu trong thanh tịnh thì thấy rõ, còn không biết trong thanh tịnh thì mất tất cả căn bản, rồi đâm ra sáng loạn, bày biểu đầu này đầu kia đầu nọ, rốt cuộc hư hết. Cho nên cái sự thất bại của những người nông trạng đó luôn luôn gặt hai sự đau khổ. Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy cái địa vị đó, cái đó là ác độc, nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế. Hồn bất diệt mà làm sao giết được? Trừ phi ông trời cho tan hồn, tan xác thì được, chứ người phàm không có khả năng đó. Không có cách gì tiêu diệt con người được. Tiêu diệt cái xác thôi, còn cái hồn nó vẫn trường lưu tại thế. Cho nên có cuộc chiến, các bạn mới thấy rõ rằng khối này đánh khối kia. Nhưng mà các bạn bình tĩnh nó đọc sử ký rồi các bạn thấy bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm đó nó xảy ra một việc. Nó đúng cái cuộc luân hồi rồi, nó lên nó tái lập cái cơ đồ rồi nó mới tranh chấp với nhau. Ngồi đó chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau là chúng ta tính cách nhau nó mấy chục năm. Luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa. Luôn luôn như vậy. đi tới tín độ kia mà hết đánh được, hết ăn được, hết thua được mới thức tâm. Cho nên kỳ này là kỳ ba, kỳ chót. Khi giới sẽ mạnh liệt. Các bạn thấy rõ khi giới bây giờ càng ngày càng văn minh. Chưa đánh nổ toàn một cái là các bầu trời không khí ô nhiễm hết. Giết biết bao nhiêu sanh linh không? Nó còn hung dữ. Chúng ta trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều. Cho nên chư vị thiên liên thành đạo không nỡ. Không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy. Mới kêu gọi chúng ta hướng thượng. Để nuôi được phần hồn, dưỡng được phần hồn. Dù cho cái xác này tan, chúng ta có thể đổ bộ nên nơi thanh tịnh được. Cho nên kêu gọi chúng ta vì tự tâm mà thôi. Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta thành đạo rồi. Bây giờ dòm lại thế gian đau khổ có một chút xíu mà nó không thấy. Cho nên Giang Lâm Xuân nhắc nó, cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó. Kỳ thật phần hồn của chúng ta là chánh. Cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Cái chiêm ngưỡng bề trên để thăng qua. Ngày hôm nay bề trên có là từ sát phàm tiến lên. Tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu từ sát phàm thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu tự tiến, biết khai mở tâm linh bất chấp thể xác này, ngự trị thể xác này, mà biết rằng cái thể xác này từ cấu trúc siêu nhiên mà có, từ cái không mà có. Chúng ta phải trở về cái không để chúng ta mới ngộ được anh em chúng ta trên trời. Cho nên chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự. Lập lại trật tự điển quang quân tâm nội thức thì nó mới mở cái diệu tâm. Các bạn mới ngộ diệu pháp. Các bạn mới rõ phần hồn. Tâm thực hành chứ không phải bằng nói chuyện bằng đôi môi. Cho nên bề trên xuống kêu chúng ta về đi con. Về bằng cách nào? Bỏ đi con, bỏ bằng cách nào? Cho nên Kinh A Di Đà đã phân tách rất rõ ràng. Các bạn phải nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải ở bên Úc. Phân tách từ ly, từ tí, ngũ tạng các bạn. Mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng của bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ rồi. Nó dồn cục nó mới nặng. Và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng chứ không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa, ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa dùng cho chúng ta được.
Kỳ thật mỗi pháp nào cũng phải tiến về vô vi sáng suốt là không đồng. Vô vi nó không phải là một môn phái, vô vi là cơ duyên tiến hóa tới hư không đại định. Chứ không phải một cái môn phái nào để bỏ môn phái nào, không có. Đó là của tất cả. Đó là phương pháp của chính người nào đã gặt hái được là người đó giữ lấy để tiến mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu của vô vi không phải là môn phái nào. Người nào cũng có thể phát triển, người nào cũng có thể học hỏi, người nào cũng tiến tới vô cùng, nhưng người nào giữ cái đường lối khứ trực lưu thanh là được. Còn dùng lý luận lý khứ trực lưu thanh mà không hành, thì luôn luôn lý thì thanh mà thân thì trượt, làm sao tới. Lý kinh đọc ra thì hay, đó là thanh, nhưng mà thân trượt thiếu hành, làm sao đạt pháp. Chúng ta có ngu xuẩn cách mấy cũng lý luận ra được. Phải hành. Chấp nhận. Phải sửa tâm sửa tạng để tiến.
thì trụ quá bộ đầu, ngũ quẩn sẽ khai thông hòa hợp tất cả không vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái kinh vô tự là vô cùng, không có tỏa nổi, không có viết ra nổi, không có những cái bút mực nào mà kể cho thiên hạ hiểu được. Cho nên chỉ cần cái thiền trong thanh tịnh để hiểu trong sự hiểu của chúng ta, sự sáng suốt sẽ phát triển được vô cùng sáng suốt của mọi tâm linh.
Cho nên trong cơ thể của chúng ta nó đầy đủ sự kích động và phản động để đa lường tâm thức tiến hóa của người tu. Cho nên các bạn tu gần đắc đạo ma quỷ thử chơi sẽ tới, sẽ phá các bạn, sẽ phỉnh các bạn, sẽ gạt các bạn. Vậy thử các bạn có trì kỳ trí tu học không? Có nhớ cái pháp đại nguyện lúc đầu các bạn muốn tu giải thoát, rồi tới giai đoạn này các bạn muốn ghé đó hay là tiếp tục trên đường giải thoát? Các bạn ghé là các bạn bị chìm, đó là nghiệp. Chúng ta hiểu, chúng ta đừng nghĩ sai về vấn đề đó. Một chút xíu nó rút các bạn xuống rồi. Cho nên người tu hay bị gạt, dù xuống trần nhập xác xưng là thượng đế đi nữa, rồi một ngày nào ngài cũng thử người tu. Để ý lời tôi nói, người tu cao khá ngài ghé tới ngài thử bằng một cái xác nữ để thử coi thử ta còn động không. Cho nên nhiều người chưa hiểu cái này sẽ bị thử,